Chúng ta thấy rằng là chúng ta đang đọc hai cái thư Phêrô và thư Giuđa. Thế thì ngày hôm nay tôi ôn lại cái thư 1 Phêrô để tôi nói sang thư thứ 2 Phêrô. Thế thì chúng ta thấy là thơ của Thánh Phêrô đó, thư thứ nhất thì viết vào khoảng từ năm 64 đến 70. Mà năm 67 thì ông Thánh Phêrô cũng tự đạo rồi. Thì không có cách nào mà ông Thánh Phêrô ông viết cái thư này được. Bởi vì năm 67 là ông đã bị thử rồi. Vậy thì rõ ràng là tác giả không thể nào là của Phêrô được. Thế thì chúng ta thấy là thư của Giuđa thì khoảng chừng năm 80. Còn thư thứ hai của Thánh Phêrô á thì nó viết vào khoảng 120 đến 125, không ạ? Như vậy thì rõ ràng là cái thời điểm của những lá thư này cho thấy ông Thánh Phêrô không thể là tác giả của hai bức thư này. Bởi vì cái thư thứ hai là khoảng 120 đến 125, mà ông Thánh Phêrô thì ông chết năm 67, không ạ? Như vậy thì rõ ràng cả hai thư đều không phải là của Thánh Thế Phêrô. Nhưng mà cái thư thứ nhất thì người ta thấy có đề tên một người đó là Silvano. Và Silvano là thư ký, là người đệ tử của ông Thánh Phêrô. Còn thư thứ hai đó thì chúng ta không biết là ai, không à, mà không biết có phải là môn đệ của Silvano nữa hay không nữa. Nhưng mà ta biết là chắc chắn là không thể là của Phêrô mà cũng không phải là của Silvano. Nhưng mà cái người viết đó thì họ là lấy cái danh nghĩa của ông Thánh Phêrô, cho nên nó được mang tên là thư thứ nhất và thư thứ hai của Thánh Phêrô. Ở trong bộ Thánh Kinh á, thì thư thứ nhất với lại thư thứ hai Thánh Phêrô đặt liền nhau. Nhưng mà chúng ta học á, thì chúng ta lại học xen kẽ cái thư Giuđa, không à? Như vậy thì tại sao chúng ta lại học thư Giuđa xen kẽ giữa hai thư Phêrô? Về thứ tự thời gian. Và chúng ta sẽ thấy ở trong thư nó có một cái sự nối kết nữa. Chúng ta thấy cái nối kết như thế này: bao giờ chúng ta viết thư thì cũng phải có một cái lý do nào đó chúng ta mới viết. Chẳng hạn như có chúng ta viết thư để chúng ta an ủi một người nào đó vì người ta vừa mất một người thân ở trong gia đình. Chúng ta khuyên một người nào đó bởi vì họ đang bối rối không biết phải làm cái gì. Hay là một cái người nào đó đang rơi vào một cái đời sống lầm được lạc lối thì chúng ta viết một cái thư nào đó chúng ta khuyên. Hoặc là một người nào đó đang lâm vào một cái hoàn cảnh khó khăn, chúng ta viết để nâng đỡ tinh thần của họ. Vậy thì khi mà chúng ta nói đến thơ thì chúng ta phải hiểu là có lý do thì mới viết được. Vậy chúng ta hỏi là cái lý do nào khiến tác giả là Silvano viết cái thư thứ nhất của Phêrô? Thì chỉ cần nhìn cái niên hiệu, nếu như tác giả viết vào khoảng năm 64 đến 70, thì chúng ta biết 70 là năm mà Jerusalem bị phá hủy, và 64 là khởi đầu của Nero bạo chúa, và năm 67 thì ông Phaolô và Phêrô bị giết. Như vậy thì rõ ràng là cái giai đoạn này là một cái giai đoạn người Kitô hữu sống ở trong một giai đoạn rất là khó khăn, không à? Sống ở trong một cái giai đoạn bị bách hại. Như vậy thì viết cho một cái người Kitô hữu mà đang lâm vào một cái hoàn cảnh bị bách hại, và không những là bị bách hại mà còn bị chế giễu, bị chốn chui chốn nhủi, bị chế nhạo, thì lúc đó chắc chắn tác giả muốn nâng đỡ tinh thần của cái người Kitô hữu lúc bây giờ. Và chắc chắn tác giả cũng muốn khuyên cái người Kitô hữu hãy kiên vững trong niềm tin. Bởi vì ngày cuối cùng khi Chúa đến, anh chị em sẽ có được một niềm hy vọng, có được ơn cứu độ, và niềm vui của những ngày sẽ đến không có gì có thể so sánh bằng. Nó lớn hơn cả những khó khăn anh em, chị em đang phải chịu. Đó. Vậy thì anh chị em hãy kiên vững trong niềm tin của mình. Đó. Hãy đứng vững trong niềm tin bằng một đời sống thánh thiện. Đó. Như vậy thì rõ ràng là để khuyên người ta sống trong cảnh khó khăn thì chắc chắn tác giả phải nói đến ngày cuối cùng. Đó, đúng không? À, tác giả phải nói đến ngày cuối cùng rồi. Cái thực trạng của họ là đang đau khổ. Thế bây giờ muốn an ủi người ta thì phải nói cái đầu ra. Cái chuyện sắp tới là cái gì? Mặc dù anh chị em đang đau khổ đó, nhưng xin anh chị em hãy nhớ rằng Chúa đã hứa với chúng ta rằng khi Ngài quang lâm thì sẽ không còn vành khăn xô. Ngài sẽ thiết chúng ta một bữa tiệc ở trên núi và sẽ không còn niềm vui nào hơn niềm vui ấy. Anh em hãy nhớ điều đó. Chúng ta thấy không? Cho nên một ở trong cái chủ đề của thư Phêrô đó là tác giả sẽ nói đến một cái thực trạng là đau khổ. Tác giả sẽ nói đến sự sống đời đời, hay nói đến niềm vui được cứu độ, cái niềm vui của ngày Chúa trở lại. Đó, cái thứ nhất là thánh Phêrô là như vậy. Và thực trạng là họ đang đau khổ, nhưng mà tác giả mời gọi họ hãy nghĩ đến cái niềm hy vọng này, và hãy nhớ rằng mình là ai. Đó, chúng ta phải thấy được là tác giả nói rằng anh chị em đang đau khổ, nhưng xin anh chị em hãy nhớ rằng anh chị em là ai. À, anh chị em đang mong đợi gì và cái gì sẽ tới. Đó, cái gì sẽ tới, anh em phải biết rằng là cái gì đang đợi anh em. À, và từ cái việc trình bày như vậy thì Ngài dẫn đến một lời mời gọi. Cái lời mời gọi ấy là, đó là kiên vững trong niềm tin. À, kiên vững trong đức tin, và kiên vững trong đức tin bằng đời sống thánh thiện. À, và cái đời sống thánh thiện đó, nó cụ thể là đoạn tuyệt với tội lỗi và nên trọn lành. Ở trong cái thư của thánh Phêrô rất hay. Thế bây giờ tôi mời anh chị em mở lại, anh chị em mở lại cái thư thứ nhất của Phêrô. Ở trong thư Phêrô có những cái câu tuyệt vời mà là người Kitô hữu chúng ta không thể không biết những câu này. À, bây giờ trong thư của thứ nhất thánh Phêrô, người ta nói rằng là chúng ta là ai. À, xin lấy 1 Phêrô 2:9, anh chị em thấy không ạ? Chúng ta cùng đọc với nhau. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng dịu hiền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Xin đọc tiếp. Anh em thân mến, anh em là khách lạ và lữ hành.
Tôi khuyên anh em hãy tránh xa những đam mê xác thịt, vốn gây chiến với linh hồn. Anh
em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để ngay cả khi họ vu vấn,
coi anh em là người gian ác, họ cũng thấy các việc lành anh em làm mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm.
Đó, chúng ta thấy rằng là trong một cái câu rất ngắn nhưng mà có biết bao nhiêu chữ là. Chúng ta là ai? Xin hãy nhớ rằng dù chúng ta có là người nghèo, bị người giàu khinh chê nhạo báng, dù chúng ta có là một cái người ít học, bị những người trí thức chê bai, dù chúng ta là những người bị chế nhạo, nhưng hãy nhớ rằng mình là ai. Thưa rằng, thứ nhất, mình là giống nòi được tuyển chọn. Mình là người được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn. Cái thứ hai, mình là hàng tư tế vương giả. À, anh chị em biết tương tế vương giả là làm sao? Giữa Thiên Chúa và con người là một khoảng cách nghìn trùng, không thể vượt qua được. Nhưng mà Thiên Chúa đã cho chúng ta một đấng làm trung gian để chuyển cầu. Đấng là thượng tế, cho dù Ngài không hề có mặt trong hàng ngũ tư tế, nhưng Ngài lại là linh mục thượng phẩm đời đời theo dòng Melchizedek. Đó là Đức Giêsu, đúng không? À, như vậy thì anh em là dòng tư tế vương giả, có nghĩa là anh em được chia sẻ vào chức tư tế của Chúa Giêsu, và anh em thông phần vào sự chuyển cầu cho thế giới. Không biết anh chị em có nhớ rằng chuyển cầu cho thế giới không? Hay là mình chỉ xin với Chúa là lạy Chúa con nghèo lắm, cho con cái nhà lầu, cho con cái xe hơi. Nhưng mà mình quên rằng là mình là người Kitô hữu được thông phần vào chức tư tế, hả? Là trung gian chuyển cầu của Thiên Chúa cho con người. Có bao giờ chúng ta cầu nguyện cho những người anh em lương dân? Có bao giờ chúng ta cầu nguyện cho cả chính quyền nữa? Chúng ta cầu nguyện cho cả thế giới này, bởi vì chúng ta là người Kitô hữu, những người thông phần vào chức vụ tư tế của Chúa là trung gian chuyển cầu cho thế giới này. Đấy, tư tế là như vậy. Rồi chúng ta còn là gì nữa? Chúng ta là dân thánh của Thiên Chúa. Mặc dù chúng ta có tội lỗi đi nữa, đúng không ạ? Dù chúng ta có tội lỗi đi nữa, chúng ta có chối bỏ Thiên Chúa đi nữa, thì chúng ta vẫn mang ở nơi mình cái gì? Hình ảnh của Thiên Chúa đứng dựng nên mình. Dù con cái có hư hỏng đến nỗi chối bỏ cha mẹ hay từ cha từ mẹ, thì mặt mũi của nó cũng không có trốn vào đâu được. Có đúng không? À, cho nên là chúng ta là dân thánh của Thiên Chúa. Cho dù chúng ta có tội lỗi đi nữa thì chúng ta vẫn là dân thánh của Chúa. À, và chúng ta được mời gọi nên thánh. Rồi chúng ta là dân riêng của Chúa. Cái chữ riêng này á, tôi phải giải thích làm sao để thấy được cái chữ dân riêng này. Khi hai anh chị mà yêu thương nhau á, thì anh chị sẽ nói với nhau thế nào? Anh của em và em của anh riêng là như thế. Đúng không ạ? Là riêng thôi, của riêng đấy. Thế giờ chúng ta bảo là chúng ta là dân riêng của Chúa. Hả? Thì chúng con là con của Chúa và là Chúa là Chúa của chúng con, là cha của chúng con. Cái chữ dân riêng nó có nghĩa như vậy. À, và chúng ta được giao cho một sứ vụ là rao truyền những kỳ công của Thiên Chúa. Rồi chúng ta là dân của Thiên Chúa. Chúng ta là người lữ khách, là khách lạ, là người lữ hành trên mặt đất này. Như vậy thì nguyên từng đó chữ câu này cho chúng ta thấy cái thế hệ Kitô hữu lúc bấy giờ họ tự ý thức về mình như thế nào. Đó. Cái cộng đoàn lúc bấy giờ vào cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai, đạo chỉ mới có khoảng chừng 5-70 năm thôi. Đúng không ạ? Thế mà chúng ta thấy cái người Kitô hữu lúc bấy giờ họ ý thức họ là ai. Còn bây giờ chúng ta học đạo bao nhiêu năm mà hôm nay trí thức đầy mình. Học 3 năm kinh thánh rồi. Thế chúng ta bảo mình là ai? Hả? Mà sao lúc nào cũng cứ than van, lúc nào cũng cứ phàn nàn? Không hả? Đó. Chúng ta có ý thức được rằng là mình hả? Như thế không? Như vậy thì cái người Kitô hữu ngày hôm nay, liệu là chúng ta có ý thức về chính cái phẩm giá của mình, địa vị của mình như là thế hệ Kitô hữu ban đầu không? Phải chăng vì chúng ta không ý thức được như thế, cho nên đụng phải khó khăn thì chúng ta làm tham, thì vắt giò lên cổ mà chạy chứ sao? Đúng không? Nhiều khi khó khăn nó chưa tới mà mình đã chết giấc rồi, vì sợ quá nó chết giấc rồi. Cho nên là chúng ta thấy là chúng ta ngày hôm nay người Kitô hữu không có một cái sức mạnh như vậy, là bởi vì cái ý thức về phẩm giá của chúng ta không có. vì chúng ta thiếu cái thực phẩm giá đó. Đó. Bây giờ tôi muốn nói anh chị em là ông Thánh Phêrô ông còn nói là cái gì sẽ đến, đó là chúng ta là ai. Bây giờ tôi nói cái gì sẽ tới nè. Tôi xin mời anh chị em đọc những câu rất là tuyệt vời. Xin lấy 1 Phêrô 3:13.
Ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là đấng thánh, hãy tôn
người làm Chúa ngự trong
lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác.
Hay không? Quá hay đấy chứ. Không à? Người Kitô hữu là ai? Một trong những câu định nghĩa là người chất chứa hay là ấp ủ ở trong lòng của mình một niềm hy vọng. Một niềm hy vọng. Đó, một niềm hy vọng. Và cái người đó sẵn sàng chia sẻ cái niềm hy vọng của mình cho người khác. Thông thường chúng ta chia sẻ cho người ta cái gì? Tôi khổ lắm, ông cũng có biết không? Đó, mà chúng ta chia sẻ với người ta là coi như là không có gì để hy vọng. Đúng không ạ? Không có gì để hy vọng. Thái Hà như vậy là mất rồi, Thái Hà như vậy là thua rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với thấu. Chúng ta ca bài ca tuyệt vọng. Thế mà có một ca sĩ nói với chúng ta là: tôi ơi xin đừng tuyệt vọng. Đó là Trịnh Công Sơn. Hỡi tôi ơi xin đừng tuyệt vọng. Chứ các anh không có đạo thì anh bảo với người Kitô hữu, bảo hỡi tôi ơi xin đừng tuyệt vọng. Thế có xấu hổ không? Để chúng ta thấy không ạ? Như vậy thì người Kitô hữu của chúng ta là cái người phải trong mọi cái lời chia sẻ của chúng ta. Thì đừng bao giờ chúng ta chia sẻ với một ai đó mà cuối cùng dẫn họ đến tuyệt vọng. Bởi vì đó không phải là giải pháp Kitô hữu. Không à? Cho dù cái người đó là cái người tội lỗi đi nữa thì bao giờ cũng có một cái khoảng trời xanh để mà hy vọng. Nói đến chỗ này thì tôi nhớ một cái cuốn phim nói về một tên tướng cướp, cướp của giết người. Thế rồi anh trốn vào trong một cái làng thổ dân vì anh sợ chính quyền bắt, cho nên trốn vào trong cái làng đó. Rồi khi anh trốn ở trong cái làng đó rồi á, thì anh thấy người thổ dân da đỏ này bị những người da trắng tấn công và cướp của. Mà anh cũng là dân mà hào hớn mà, cho nên anh dạy người ta phòng vệ, dạy người ta bắn súng, dạy người ta biết tổ chức quân sự và chống lại người da trắng. Và cuối cùng anh đã giúp cho dân chiến thắng người da trắng. Rồi anh mới dạy cho người ta biết cày cấy làm ruộng, và đời sống bắt đầu khấm khá lên, vừa an ninh vừa khấm khá lên. Và sau khi người ta khấm khá lên rồi thì người ta nghĩ đến chuyện tinh thần. Người ta mới nói bây giờ cái ngôi nhà thờ ở làng tôi đó bây giờ nó bị lâu quá rồi, bây giờ chúng ta nên xây dựng lại và chúng ta nên đi nhà thờ để tạ ơn Chúa. Nhưng mà sau khi xây dựng nhà thờ xong rồi thì không có cha dâng lễ. Bây giờ chọn trong họ đó là cái người nào xứng đáng nhất để dâng lễ thì cuối cùng họ không thấy ai xứng đáng bằng cái anh đó. Thì họ mới cái bắt cái anh tướng cướp này lên đây dâng lễ cho họ, họ xem. Thế họ dân vui vẻ lắm, ngày ngày anh phải dâng lễ cho đồng bào, mặc dù trong lòng anh biết mình là ai. Đó. Nhưng mà anh chối không được, người ta cứ bắt anh làm, cho nên anh đành phải làm thôi, bởi vì anh không còn chỗ nào mà chạy nữa. Đó. Anh đành phải làm. Rồi sau đó tòa giám mục mới nghe nói rằng là ở đây có một linh mục không phải là linh mục thật mà dâng lễ hàng ngày. Do đó tòa giám mục mới gửi về đó một vị linh mục trẻ. Nhưng mà linh mục này thì lại rất là nguyên tắc, rất là nghiêm khắc, rất là kỷ luật. Và cuối cùng ai cũng cảm thấy ngán ngẩm vì cái sự độc đoán của vị linh mục trẻ này. Cuối cùng người ta chịu không nổi nữa, người ta mới đưa ông lên xe trả về tòa giám mục. Nói thôi, nó không cần nữa. Sau đó về nhà kêu anh này lên. Lên tiếp tục dâng lễ. Nhưng mà anh này anh nói không được. Không được, tôi không thể nào dâng lễ được. Rồi cuối cùng bây giờ anh không biết làm cách nào. Cuối cùng anh bỏ trốn. Anh bỏ trốn. Và cuốn phim kết thúc ở đó. Và cuốn phim kết thúc ở một ý tưởng này là ở nơi một người mà tưởng chừng như không có gì để hy vọng thì luôn có một khoảng trời xanh để ước mơ và hy vọng. Cuốn phim nói như vậy. Vậy thì nếu mà chúng ta nhìn mặt nhau mà chúng ta bảo hết rồi, không còn làm gì cách nào khác được nữa. Chúng ta mới mừng lễ các thánh á. Các thánh là những người mà luôn luôn bảo có thể. Còn chúng ta không làm thánh được là bởi vì chúng ta bảo tôi không thể. Tôi không thể. Đó là như vậy. Thế thì chúng ta thấy là cái người Kitô là cái người mà luôn luôn phải mang cái niềm hy vọng ở trong lòng. Và chúng ta luôn luôn sống ở trong cái sự lạc quan, sống trong sự vui vẻ. Và khi chúng ta chia sẻ cái niềm hy vọng cho người ta thì có ai chất vấn cho mình thì đừng có chia sẻ một cách bực dọc, nhưng chia sẻ trong thái độ hiền hòa. Chúng ta thấy không ạ? Ông Thánh Phêrô ông dạy chúng ta như vậy đó. Chúng ta phải chia sẻ trong sự hiền hòa và trong sự kính trọng người khác. Hay như vậy. Rồi anh em hãy ăn ở theo lương tâm để những người nhạo báng anh em cũng thấy xấu hổ. Ghê. Không phải là bây giờ chúng nó nhạo báng anh em thì anh em hãy chửi lại. Mà không phải là vì anh em bị người ta nhạo báng rồi cuối cùng anh em không dám ăn ngay ở lành nữa và ai sao tôi vậy. Không phải. Nhưng mà hãy kiên vững, hãy sống cái con đường ngay nẻo chính của mình, hãy đi con đường của mình, hãy theo con đường sống của mình để những người đó phải cảm thấy xấu hổ. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Nó như thế đấy. Và chúng ta thấy là lúc nãy chúng ta bảo là chúng ta là những người lữ khách. Thì có một cái vấn nạn nói rằng nếu chúng ta là lữ khách thì người ta bảo rằng ôi mấy cái ông này ông sống ở trần gian giống như là ông cưỡi ngựa xem hoa ấy mà. Ông sống ở trong trần gian này ông có thiết tha gì đâu. Tối ngày ông lo lên thiên đàng mà. Ông sống với trần gian này mà nửa hồn ông để trên nước trời ở đằng sau rồi. Cho nên ông sống chập chờn nữa chứ trần gian này có thiết tha gì đâu. Thôi đừng có bàn ông về cái chuyện xây dựng thế giới này. Không à? Đấy. Thế thì khi chúng ta nói chúng ta là lữ khách thì điều đó không có nghĩa là chúng ta không quan tâm và xây dựng trần thế. Lát nữa tôi sẽ bổ sung cái điều này trong các thơ khác. Nhưng mà ý tôi muốn nói rằng là khi chúng ta nói là chúng ta lữ khách, nghĩa là chúng ta là người đang trên đường đi, là người chưa tới và sẽ còn đi nữa, và chúng ta đang có một chân trời ở phía trước, và chúng ta đang lao về phía trước và đi về phía trước bởi vì chúng ta chất chứa ở trong lòng của mình một niềm hy vọng. Vậy ông Thánh Phêrô ông nói là chúng ta đó phải trả lời cho những người mà chất vấn niềm hy vọng của chúng ta. Hay nói cách khác là bởi vì chúng ta là lữ khách, nghĩa là những người mang trong lòng của mình một niềm hy vọng, vậy thì chúng ta phải sẵn sàng trả lời cho những người khác về niềm hy vọng của chúng ta. Và vì thế đó mà chúng ta nói một ông thánh buồn là ông thánh đáng buồn. Ở trong tiếng Pháp có sự chơi chữ. Một ông thánh buồn một xa mà trí là một trích sàng, tức là một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn. Do đó mà chúng ta thấy nói như vậy không có nghĩa là sáng sáng cứ ra cái cười. Người ta bảo người này không biết có phải chạm dây hay mát dây không đây. Tôi nói như vậy các bạn đừng, sáng sáng là cái cười. Hôm nào mà sáng sớm mà tôi gặp vô trung tâm mọi người là cười là tôi né luôn đó. Nói mà cha nói như vậy là không có đúng, không có phải như vậy. Thế nhưng mà chúng ta luôn luôn sống ở trong cái niềm vui, và nhất là ngay cả trong khi chúng ta gặp nghịch cảnh nữa, thì chính cái niềm vui, cái sự lạc quan, cái sự yêu đời của chúng ta đó là làm chứng cho chúng ta là người Kitô hữu. Đấy, có thể nói là người Kitô hữu là người mang trong lòng của mình một niềm hy vọng. Thế bây giờ đó, chúng ta đoạn tuyệt với tội lỗi và chúng ta nên hoàn hảo. Thế thì tác giả khuyên chúng ta thế này: một trong những cái cách nên hoàn thiện đó là chịu đau khổ và sỉ nhục với Chúa Giêsu. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chịu đau khổ, đã chịu nhục nhằn như vậy, thì người Kitô hữu của chúng ta ngày hôm nay mà chúng ta có lẽ vì lẽ đạo, vì ăn ngay ở lành mà chúng ta bị người ta chế giễu, thì hãy thông phần vào sự đau khổ của Chúa và hãy lấy làm vinh dự được thông phần vào sự đau khổ của Chúa hôm nay. Đó. Nhưng mà trong thư của Phêrô nó vẫn có một vài cái hạn chế. Hạn chế là khuyên người ta hãy vâng phục ông chủ, và giả như chủ có nghiêm khắc thì cũng hãy chấp nhận như là sự lập công, sự hy sinh. Điều này thì không hẳn đúng. Cái thư này còn có hạn chế đó. Điều này nói rằng là chúng ta phải tuân phục chính quyền, nhưng mà thư Phêrô quên mở ngoặc là chính quyền này phải chính đáng, và chúng ta có bổn phận phải chống lại chính quyền khi chính quyền đi ngược lại những giá trị của con người. Đó. Nếu mà tôi gặp nhà nước tôi không dám nói như thế thì là tôi chối bỏ đức tin của mình. Đó. Và tôi nhớ có lần tôi học ở trong giáo luật. Tôi học ở trong giáo luật rằng là lúc đó thì các trường tư thục của mình bị tịch thu hết rồi. Thì cha giáo dạy rằng là giáo hội đòi được quyền dạy học tự do về vấn đề giáo dục. Giáo hội có quyền mở trường, và giáo hội được quyền để tham gia việc đào tạo những người Kitô hữu của mình trong lĩnh vực giáo dục. Và giáo hội đã có một cái tuyên ngôn giáo dục trong công đồng Vatican đệ nhị, và nói rằng giáo hội có quyền để mở trường. Thế rồi có một thầy hỏi: thế nhưng mà người ta không cho mở trường thì sao? Thế thì cha giáo sư ngài nói thôi, cái chuyện ấy tính sau, bây giờ chúng ta học tiếp. Nhưng mà trước khi ra về thì ngài bối rối. Ngài định làm dấu đọc kinh kết buổi học xong, thì ngài đã bảo thôi ngồi xuống, tôi nói điều này thì chính quyền ấy không chính đáng. Đứng lên đọc kinh cảm ơn, sáng danh Đức Chúa Cha. Và ngày hôm nay giáo hội vẫn đòi như vậy, và nhà nước có nói tôi thì tôi cũng nói như thế. Và đến một ngày nào đó mà chính quyền ngày hôm nay chấp nhận cái quyền dạy học của giáo hội, thì lúc đó chính quyền sẽ nhận rằng những lời tôi nói là đúng. Bây giờ chúng tôi xin anh chị em đọc một câu nữa ở trong thư Phêrô, đó là một Phêrô 4 câu 11. Bây giờ chúng ta nên hoàn thiện á, mời để sống kiên vững trong đức tin và sống đời sống đạo đức. Thì câu 11 nói thế nào?
Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời.
Đó.
Amen.
Anh chị em thấy cái câu mà nên hoàn thiện đây rất cụ thể. Ai có nói thì nói lời của Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Như thế trong mọi việc chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Chúng ta thờ phượng Đức Giêsu trong các thánh lễ, chúng ta thờ phượng Chúa Giêsu trong khi chúng ta cầu nguyện. Nhưng ai là người tôn vinh Chúa ngang qua lời nói? Ai là người tôn vinh Thiên Chúa ngang qua sự phục vụ của mình trong sức mạnh của Chúa? Đấy, chính khi chúng ta nói, chính khi chúng ta phục vụ là chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. À, nó hay đến độ như vậy. Chứ không phải là chúng ta chỉ thờ phượng Chúa trong các lễ nghi phụng tự đó. Thôi tôi xin qua thư Thánh Phêrô, bởi vì hôm nay không phải là cái chủ đề này. Thế thì chúng ta ở vào cái thời kỳ này, giáo hữu gặp một cái khó khăn là cái sự bách hại, cần phải kiên vững niềm tin. Và người Kitô hữu lại gặp một cái thử thách đức tin khác, không phải là chỉ bị bách hại về mặt thể xác, mà người Kitô hữu còn bị tấn công về mặt tinh thần nữa. Đó là sự xuất hiện của các ngôn sứ giả. Đấy là đề tài của thư Giuđa. Thư Giuđa là một thư nhằm cảnh giác chúng ta đứng trước những tiên tri giả, những ông thầy giả hiệu, đưa ra những giải pháp rất là dễ dãi, nhưng mà con đường dễ dãi ấy dẫn người ta đến diệt vong. Những tiên tri giả này hứa hẹn tự do, nhưng cuối cùng lại giam con người trong sự bất hạnh, trong sự nô lệ cho vật chất. Đó. Như vậy thì rõ ràng là cái thư này nhằm cảnh báo người Kitô hữu coi chừng, đừng có bị những người này lôi cuốn và rơi vào sự lầm lạc, để rồi khi mình mất đức tin thì đời sống của mình sẽ trở thành vô luân và vô đạo. Và như vậy thì mình đánh mất niềm vui, niềm hy vọng của ngày Chúa trở lại. Nó có liên quan đến cái thư Phêrô này, không à? Đó, cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy nó chen vào giữa, một phần vì thời gian, nhưng mà nó còn vì nội dung nữa đó. Nội dung. Và xin anh chị em chúng ta cùng đọc một vài đoạn ở trong Giuđa. Tác giả mời gọi chúng ta hãy chiến đấu cho đức tin. Hãy coi chừng những kẻ vô luân biện minh cho lối sống dâm mô, để rồi chối bỏ Đức Giêsu. Đó, cái đoạn đầu là như vậy. Hãy nhớ rằng Chúa đã cứu dân ra khỏi đất Ai Cập, sau đó lại tiêu diệt những kẻ không chịu tin. Chính họ sẽ là người sẽ bị luận phạt. Ở câu thứ 8, họ làm cho thân xác ra ô uế, khinh dễ chủ quyền của Thiên Chúa. Họ nói phạm đến các bậc uy linh, nghĩa là nói phạm đến các thiên thần. Rồi xin qua câu thứ 11. Họ là những người tự dẫn mình đến chỗ diệt vong. Xin đọc câu thứ 16. Xin đọc câu thứ 16. Họ là những người
hay lẩm bẩm, phàn nàn, đi theo các dục vọng của mình, miệng nói lời huynh hoa, tâng bốc người ta để trục lợi.
Câu thứ 19.
Họ là những kẻ gây chia rẽ, sống theo tính tự nhiên, không có thần khí.
Đọc đến đây cái mình giật mình, bởi vì thấy y chang mình. Thấy y chang mình. Hóa ra mình không biết là ngôn sứ thật hay là ngôn sứ giả được. Thành ra là thư Giuđa không chỉ dành cho người xưa, mà còn dành cho người hôm nay. Và Đức Thánh Cha khi nói chuyện với giới trẻ, Ngài luôn luôn cảnh giác giới trẻ rằng chúng con hãy coi chừng những ngôn sứ giả của thời đại. Người ta kêu gọi chúng con hãy đứng dậy lật đổ chính quyền. Người ta kêu gọi chúng con là xuống đường phá phách, gây xáo trộn bạo động cho công lý. Nhưng mà thực sự chúng con cuối cùng chỉ thay bạo chúa này bằng một thứ bạo chúa khác mà thôi. Thấy không ạ? Đức Giáo Hoàng nói như vậy. Chúng con hãy coi chừng, người ta hứa hẹn với chúng con một con đường dễ dãi. Nhưng con đường dễ dãi ấy lại dẫn chúng con đến chỗ này là trở thành những kẻ nô lệ. Tự do đâu không thấy mà chỉ thấy nô lệ. Không chỉ thấy được mà toàn là những cái mất và tệ hại hơn. Trong khi đó con đường của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là một người thầy. Ngài không ngại nói với chúng ta rằng người thầy nào, sư phụ nào cũng có nhiều, muốn có nhiều đệ tử. Đúng không? Không có người sư phụ nào mà lại hứa hẹn cho học trò của mình bị đóng đinh cả. Nhưng mà Chúa Giêsu thẳng thắn đến nỗi bảo với những người học trò rằng trò không hơn thầy, mà chúng nó đã đóng đinh thầy. Thì chuyện chúng con bị đóng đinh là tất yếu. Mà ai theo thầy thì phải từ bỏ vác thập giá của mình mà đi theo thầy. Thấy không? Và Đức Thánh Cha bảo không có một chọn lựa nào khác. Người Kitô hữu chúng ta không có chọn lựa nào khác đó. Chỉ có một con đường đó thôi, không có một con đường nào khác hết đó. Đó. Và vì thế cho dù con đường của Chúa Giêsu đi có là con đường khó đi, nhưng mà con đường khó đi ấy là dẫn chúng ta trở thành kẻ tự do, cho chúng ta sự niềm vui và sự bình an trong tâm hồn, và sống xứng đáng với phẩm giá của một con người và người con của Chúa. Cho nên hãy coi chừng. Đó, chúng ta thấy là như thế. Nhưng mà Đức Thánh Cha không chỉ trình bày cái nét bi quan đâu. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ như thế này, hấp dẫn, rất hấp dẫn. Sau đó Đức Thánh Cha nói Chúa Giêsu bị chết, bị người ta giết chết. Nhưng mà sau đó Chúa phục sinh, rồi Ngài lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Vậy thì Ngài là một con người trước hết và trên hết, vươn lên được tầm cao của con người. Và Ngài ở đó mời gọi tất cả chúng ta vươn lên tầm cao của Đức Kitô phục sinh. Thấy không ạ? À? Ngài nói với các bạn trẻ như vậy đó, nó mới hấp dẫn. Đó. Đức Giêsu phục sinh, Ngài đã đạt đến đỉnh cao của thân phận con người, một thứ vận mệnh được Thiên Chúa chúc lành. Và Ngài ở đó mời gọi chúng ta vươn lên đến tầm cao của Ngài. Đó. Và Ngài bảo lúc đó chúng ta hãy ra đi. Khi vươn đạt đến cái tầm cao của Chúa Giêsu thì chúng ta hãy đi và nói với các bạn trẻ khác rằng Chúa yêu thương bạn. À, nói với người khác rằng là Chúa yêu thương bạn. Đó, chúng ta thấy những lời của Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ, một đằng thì nói với các bạn trẻ là người ta cứ tưởng rằng là chơi với giới trẻ đó thì giới trẻ nó ham vui. Nhưng mà Đức Thánh Cha bảo không phải. Nếu mà chúng ta chơi với giới trẻ mà chỉ cho nó vui thôi đó thì nó cũng chán. Nhưng mà càng thách đố, càng com go bao nhiêu, càng thách đố bao nhiêu, càng chiến đấu bao nhiêu, càng thích. Vậy thì chơi với giới trẻ phải biết thách đố. Thách đố. À, và đó là những khích lệ thánh thiện, chứ không phải là những suối quẩy. Không phải là những suối quẩy, nhưng mà là những khích lệ. À, những thách đố để cho cái người bạn ấy nó vươn lên cái tầm cao. Một ngày nọ tôi đi trên một chuyến xe đò, tôi gặp một anh bạn trẻ. Tôi hỏi anh đi đâu, anh nói anh từ thành phố anh về quê. Hỏi như tại sao đang mùa học mà lại về quê. Anh nói anh không còn con đường nào khác hết á. À, bây giờ anh về quê, anh không tiếp tục con đường học hành ở thành phố nữa. À, coi thế này là chấm dứt. không có cách nào khác hơn. À, thế thì rồi cũng có nhiều người cũng nói rằng là các bạn đấy cũng nói với tôi như vậy đó. Các bạn sinh viên nói với tôi thế này nè: cha với xem coi cái đời sinh viên của chúng con á, người ai cũng ca ngợi là chúng con là sinh viên, là trí thức, là người lãnh đạo tương lai của đất nước, ai nói cũng hay hết á. Nhưng mà người ta đâu có biết là thực tế của sinh viên chúng con một ngày ăn có mấy ngàn bạc. Mà thậm chí đó, chúng con so với cái người ăn mày hàng ngày đó, họ xin thì ít nữa họ cũng được 20 ngàn. Vậy thì còn hơn sinh viên tụi con nhiều lắm. Đấy, sinh viên nói với tôi vậy đó. À, nói rằng là sinh viên ngày ăn có 5-7 ngàn, 10 ngàn là hết cỡ. Trong khi đó người ăn xin có khi họ xin một ngày tối thiểu cũng được 20 ngàn. Thì tôi mới cười và tôi nói với các em sinh viên rằng là: chú ơi, đất nước sẽ đi về đâu khi sinh viên sánh mình thua kẻ ăn mày? Hả? Nhưng mà sinh viên sánh mình với kẻ ăn mày thì đất nước sẽ đi về đâu? Giáo hội sẽ đi về đâu đấy? Hả? Và tôi nói rằng là cái người ăn mày mặc dù họ có 20 ngàn một ngày và các anh chỉ ăn 10 ngàn thôi, nhưng mà các anh có cả tương lai. Các anh còn có cái để mà hy vọng trong tương lai. Còn người ăn xin thì họ chỉ có hôm nay mà không có ngày mai. Thế thì tại sao anh lại sánh mình thua kẻ ăn mày? Không à? Như vậy thì mình đánh mất niềm hy vọng mất rồi. À, thế thì có nhiều bạn cũng sinh viên cũng nói với tôi, như anh chàng sinh viên ở trên xe rằng là: chú con không có cái gì khác. Thế thì tôi mới hỏi lại các anh đó rằng là: nếu như có thì sao? Nếu như anh bảo là không còn cơ hội nữa, nhưng mà tôi đặt vấn đề là nếu như có thì sao? À, vậy thì nếu mà trong tương lai anh có cơ hội mà hôm nay anh không chịu học hành, anh không chịu kịp chuẩn bị, thì khi nó đến làm sao anh chộp được cơ hội? Anh bảo là không còn cơ hội nữa, nhưng mà tôi giả thiết nếu như có cơ hội thì anh có chụp được không? Vậy thì muốn chộp được cơ hội thì cứ học đi, rồi khi nó đến thì mình có cái để mà chộp. Đúng không à? Thế thì chúng ta phải luôn luôn giữ cái niềm hy vọng ấy. Chứ còn nếu không mà chúng ta chỉ nhìn thấy chân trời tối, lúc nào cũng chân trời tím ngắt, một cái thì không còn cái niềm hy vọng nữa. Đấy. Thế thì thư Giuđa cảnh báo chúng ta là coi chừng. Có nhiều người chỉ cho chúng ta một chân trời màu hồng, nhưng mà màu hồng nó sẽ dẫn chúng ta đến người mù, dẫn người mù thì sẽ xuống hố, dẫn cả lũ xuống hố. Mà Đức Thánh Cha nói ngày hôm nay nói như thế nào các anh chị biết không? Đức Thánh Cha nói: không ai ngày hôm nay có thể lên thiên đàng một mình, và cũng chẳng có ai xuống hỏa ngục một mình. Hãy lên thiên đàng là lên cả đám, mà xuống hỏa ngục là xuống cả lũ. Đức Thánh Cha nói như vậy đấy. Cho nên là mình mà đánh mất niềm hy vọng, mà mình lầm lạc, thì mình sẽ kéo thêm một lũ xuống hỏa ngục nha. Chứ không phải chỉ có một mình xuống đâu. Mày nói kệ tôi đó, tôi xuống kệ tôi, sao kệ được? Không, đâu có kệ được. Bởi vì anh đâu có xuống một mình đâu, mà anh kéo thêm cả lũ xuống à. Thành ra tôi phải cảm anh chứ. Không à, anh xuống thì kệ anh. Đấy, hồi nay lấy giữ không à? À đấy. Rồi xin anh chị em chúng ta đọc câu 20 để kết thúc thư Giuđa. Hỡi anh thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần, hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa. Hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta để được sự sống đời đời. Những người do dự thì anh em phải thương xót. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những kẻ khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm ra ô uế. Xin thưa rằng mở ngoặc bị hạn chế đóng ngoặc, đúng không ạ? Ở đây ông nói chúng ta là thương xót thì được, mà còn phải gớm ghét nó, mà không những gớm ghét nó mà còn gớm ghét cả cái áo của nó nữa thì ghê quá. Người ta không phải ghét có người đó mà ta ghét cả tông ti họ hàng thì ghê quá. Có phải không ạ? Cái tinh thần này vẫn là tinh thần của người biệt phái. Đụng tới cái mã, đụng tới cái người thu thuế, đụng tới gái điếm là trở thành ô uế. Và trong đầu của cái tác giả này vẫn còn là phân biệt dơ, ô uế hay là thanh, thanh sạch. Phải không ạ? Họ chưa vươn lên được giữa cái sự đối kháng đó là tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Đối với một người người lầm lạc thì chẳng những là chúng ta thương mà còn phải thương nhiều hơn như thế. Đấy thì mới là tinh thần của Chúa, của tin mừng. Phải không ạ? Cho nên nó cũng có hạn chế của nó đấy. Bây giờ chúng ta xin lấy thư 2 Thánh Phêrô. Thế thì chúng ta thấy cái thư Thánh Phêrô này đó, nó vào năm 120 đến 125. Từ năm Chúa chết vào năm 30. Chúa chết vào năm 30. 7 tháng 4 năm 30. Lúc 3 giờ chiều ngày thứ 6, 7 tháng 4 năm 30. Thế thì đến năm 120 là bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm? À, 90 năm. Hơn 90 năm là gần một thế kỷ rồi. Người ta chờ đợi Chúa trở lại mà không thấy đâu. Thì có người bảo rằng làm gì mà có trở lại, mọi sự cũng thế thôi, chẳng có đấng nào trở lại hết trơn á, ông hứa hảo đó thôi. Vậy thì thư của Thánh Phêrô cho chúng ta thấy rằng khi cộng đoàn người Kitô đang mất dần niềm hy vọng vào việc Chúa trở lại, đồng thời có nhiều kẻ nhạo báng là những ngôn sứ giả, là những thầy giả hiệu, nhạo báng chuyện Chúa trở lại là ảo tưởng. Chúng ta thấy là cái thư 2 của Thánh Phêrô có cả hai vấn đề của hai thư này, có đúng không? Chung với hai thư này, thư thứ nhất của Thánh Phêrô là niềm hy vọng, sự sống đời đời bị xuống dốc. Nhưng mà chung với Thánh Giuđa ở chỗ là cảnh báo những thầy giả hiệu, đúng không? Như vậy thơ Thánh Phêrô đó cho chúng ta thấy nó là một lời cảnh báo, hả? Nhưng mà đồng thời nó cũng là một lời khuyên, khuyên rằng đừng đánh mất niềm hy vọng vào Chúa. Và niềm hy vọng được trình bày ở trong thơ Phêrô rất là tuyệt vời. Tôi xin mời anh chị em đọc. Nó mời ở cái ngôn ngữ diễn tả đó. Thư thứ hai của Thánh Phêrô. Xin anh chị em đọc 2 Phêrô 3 câu 8. 2 Phêrô 3 câu 8. Anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên. Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là người chậm trễ. Kỳ thực,
người kiên nhẫn đối với anh em, vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy.
Xin đọc tiếp luôn.
Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải làm những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chạy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới nơi công lý ngự trị.
Niềm hy vọng được diễn tả bằng những từ rất hay, đó là chúng ta đang mong đợi trời mới, đất mới. Vậy thì trời mới, đất mới được biến đổi từ trời cũ, đất cũ. Vậy thì người Kitô hữu không chỉ mơ trời mới, đất mới khác với trời đất này, mà là người Kitô hữu mong chờ một trời mới, đất mới từ trái đất cũ này biến đổi. Và người Kitô hữu không chỉ mong đợi, anh chị em thấy cái câu thứ 12, trong khi mong đợi ngày của Chúa và làm cho ngày đó mau đến. Người Kitô hữu không có ngồi chờ như là chờ xung đột. Người Kitô hữu không chờ cho công lý nghị trị, mà người Kitô hữu phải làm cho công lý ngự trị. Người Kitô hữu không chỉ mong chờ ngày Chúa đến, mà hãy làm cho ngày của Chúa đến đến với mình trong từng ngày. Mỗi lần tôi phục vụ anh em, và người anh em sẽ thấy đó như là ngày Chúa đến với mình, với một khuôn mặt yêu thương, ân cần, chăm sóc. Họ gặp chúng ta như là gặp gỡ Chúa. Tôi xin dùng một câu chuyện. Có một đoàn người thấy xe lửa đến, họ sợ trễ chuyến tàu cho nên họ chạy thật nhanh. Và có người đã chạm phải một người bán hàng rong hoa quả, khiến cho hoa quả bị rơi xuống, bị bầm dập ở dưới đất. Cái người đó chạy kịp lên xe toa xe lửa, nhưng mà lương tâm áy náy cho nên anh ta lại nhảy xuống. Anh ta chạy lại và lượm giúp cái người bán hàng đang lượm từng những cái trái cây bị dập nát. Thì người này mới khám phá rằng người bán hàng là một bạn trẻ bị mù. Và sau đó anh ta mới nói, sau khi lượm xong lại hết rồi, bảo thôi nó bị dập rồi, thôi tôi xin đưa cho anh một số tiền để mai anh làm vốn, anh mua một cái gánh hàng mới. Mà cái anh mù ấy không ngờ được rằng là chính cái anh đó là cái người đã làm đổ hàng của mình. Chỉ cứ nghĩ là anh này anh giúp mình thôi. Thế thì anh mù anh mới nói, anh là ai vậy? Có phải anh là Giê-xu không? Anh có phải là Giê-xu không? Đấy. Tôi không biết anh là ai, nhưng mà anh có phải là Giê-xu không? Đấy. Vậy thì qua cái hành vi đó, cái người mù gặp được Chúa Giê-xu đến với mình hôm đấy. Vậy thì người cái tổ làm cho Chúa, cái ngày của Chúa đến, mau đến trong chính cuộc đời của mình, ngang qua cái đời sống đó. Và cuối cùng, để phân biệt ngôn sứ thật và ngôn sứ giả, thì thư thứ hai của Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng có một tiêu chuẩn để xem coi đâu là thật và đâu là giả. Đó là gì? Là gì? Có câu nào để thấy rằng là phân biệt không? Hãy xét xem coi lời của họ nói có phải là lời của ngôn sứ và lời của chứng nhân là các thánh tông đồ không. Tức là cái yếu tố để phân biệt giả với thật là chỗ này, là những lời người ta nói, anh chị em hãy đem so nó với lời của Chúa. Phải không ạ? Muốn biết cái lời của người ta có là lời ngôn sứ thật hay không, thì hãy xem nó, đối chiếu nó với lời các thánh tông đồ, lời của Chúa, lời của các ngôn sứ trong Kinh Thánh. Và khi đối chiếu như vậy thì anh chị em sẽ biết đâu là thật và đâu là giả. Chính vì vậy mà lời Chúa anh chị em học ở đây luôn là một chuẩn mực để giúp chúng ta chọn lựa, phân biệt giữa đúng và sai, giữa thật và giả trong một thế giới thật với giả nhập nhằng, mà thậm chí răng giả đẹp hơn răng thật, hoa giả đẹp hơn hoa thật, mà phải sờ vào mới biết thật hay giả. Xin hết.